Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì như thường lệ chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ kính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Hôm nay chắc là anh Lộc sẽ trình bày một cái đề tài rất hấp dẫn phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì trong từng ngày đó anh thì sở thuế có đưa ra một cái thông cáo báo chí nhằm nhắc nhở là những bổn phận và trách nhiệm của người chủ nhân mà đóng tiền hưu bổng lên và những cái chương trình mà họ làm để mà kiểm tra coi các chủ nhân có làm đúng cái bổn phận của mình không đó anh. Thì đây là một trong những đề tài mà họ đưa ra trong cái khi mà bên thượng viện họ yêu cầu kiểm soát lại về cái vấn đề hưu bổng đó anh. Đây là những cái mà chương trình mà sở thuế đã làm trong những năm qua đó anh. Thì họ cho biết là họ cũng có những cái việc đó làm để mà mỗi năm á, ví dụ như là họ có những cái chương trình để mà đi thanh tra những chủ nhân nào mà không đóng đúng cái tiền mà quỹ hưu bổng cho nhân viên của mình đồ đó anh. Dạ thì họ cho biết là trong từ nhà năm 2010 tới 2011 á, là gần 2 tỷ tiền hưu bổng của công nhân viên đó. Đáng lẽ là phải đóng vô quỹ hưu bổng mà không đóng á, thì đó là sở thuế đã tìm được những cái phần đó để mà trả lời cho các chủ nhà, cho những cái người mà nhân viên đó anh. Dạ.
Dạ vâng, câu chuyện này nghe hấp dẫn quá, tại vì thường thường là chủ nhân có bộ phận phải đóng hưu bổng cho nhân viên. Và chuyện đó được xem như là tự động rồi. Làm sao mà có chuyện mà chủ nhân mà không đóng tiền hưu bổng cho nhân viên được thế anh? Thành thử ra có lẽ trước hết thì xin anh cho biết về cái luật bảo đảm về tiền hưu bổng áp dụng như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, phần mà tiền hưu bổng đó anh là tiền mà chủ nhân phải trả cho nhân viên của mình. Thì luật này được áp dụng kể từ năm 1992 trở đi đó anh. Và theo đó thì đó là chính phủ đưa ra một cái đạo luật nhằm khuyến khích những cái người chủ nhân để mà đóng tiền hưu bổng với cái một mức tối thiểu cho nhân viên của mình. Thường đó là cái đó là một cái tự nguyện mình phải làm. Còn nếu mà không làm đúng theo cái bổn phận của mình đó, thì đó là có một cái đạo luật nó gọi là Supervisory Charge Obligation, là nếu mà mình không có làm đúng cái bổn phận đó thì đó là cái nó gọi là Supervisory Charge, tức là cái phạt để mà nếu mà mình không đúng đầy đủ hoặc là đúng ngày đó thì có hình phạt đó để mà khuyến người ta đó là nên làm cho nó đúng bổn phận nha. Còn nếu không, tại vì cái phạt này đó là nó cũng có những cái ảnh hưởng tới cái phần mà mình khai khấu trừ thuế cho cái số tiền mình đóng và thêm cái tiền phạt về cái phần đó nữa đó. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, mục đích của việc này thì anh đã nói rồi là khuyến khích chủ nhân, nhưng mà trong vấn đề đóng cái bảo hiểm cho nhân viên đó thì thưa anh làm sao mà biết cho cái số mà chính xác đúng thời hạn anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đó là theo luật đó anh, thì đó là mình phải đóng là cái mức tối thiểu của chính phủ đưa ra cái luật đó, thì hiện tại đó là cái mức đó là 9.5%. Và đúng là mình phải trả trong mỗi quarter tam cá nguyệt là sau 28 ngày đó. Ví dụ như là trong cái tài khoá vừa qua đó là từ ngày 1 tháng 1 tới 31 tháng 3 thì là mình phải đóng là ngày 28 tháng 4 của năm vừa qua. Nếu mà mình không đóng đúng cái thời hạn đó, thì đó là thường đó là có cái mình phải bị phạt cái phần đó đó anh. Đó là tức là mình phải đóng đúng theo đó và dựa vào cái quỹ hưu bổng mà người nhân viên của mình chọn đó, thì là mình phải làm như vậy. Thì cái số tiền mà mình phải đóng cho nhân viên của mình đó, nếu mà mình tự mình đóng đó thì nó tính dựa theo cái tiền mà thu nhập của nhân viên đó, tức là tiền lương đó là bao gồm tức là trong làm trong cái giờ bình thường thôi, tức là nó chỉ là lương bổng, cái tiền mà overtime đồ là không có tính vào. Ví dụ như là trong cái thời gian đó mà có người làm overtime đó, thì cái số tiền đó tại vì nó không phải là một cái lương mà bình thường thường ngày. Do đó là mình không cần tính vô đó để mà tính cái tiền hưu bổng. Tuy nhiên, nếu mà mình không có làm đúng bổn phận của mình mà mình đóng trễ đó, thì khi mà họ tính ra cái tiền mà supervisory charge, tức là cái đó là cũng như là một cái hình phạt đó, thì là mình phải đóng luôn tất cả, bao gồm luôn tất cả lợi tức mà làm trong tam cá nguyệt đó, chứ không phải chỉ là cái tiền mà mình làm trong cái giờ làm việc bình thường mà thôi đó anh.
Dạ vâng, anh có thể cho con số trong một niên khóa nào đó thì số tiền bao nhiêu lên tới bao nhiêu thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái mức hiện tại đó là bắt đầu áp dụng là từ tháng 7 2014 đó anh. Trở đi về sau đó anh, tức là tới bây giờ là 9.5% anh. Tức là theo cái thời khóa hiện tại đó là chủ nhân phải đóng là cái số tiền đó là 9.5% cho trên cái tiền là lương bình thường của công nhân làm việc cho mình đó. Dạ.
Dạ vâng, anh có thể cho con số hàng như bao nhiêu chủ nhân đã đóng cho bao nhiêu công nhân thưa anh trong thời gian dạ. đó thưa anh? Dạ.
Dạ thì theo tài liệu sở thuế cho biết đó, là trong năm 14-15 đó là có 800.000 employer, tức là những cái chủ nhân á, đã đóng cái số tiền trên là 85.7 tỷ cho nhân viên của mình, là bao gồm là khoảng 11.7 triệu người công nhân viên đó anh.
Dạ vâng. Thưa anh, những ai được coi là công nhân viên cho luật bảo đảm về hưu bổng thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh thì nói một cách tổng quát đó, là nếu mà một cái người công nhân viên mà cái người mà làm việc cho mình đó từ 450 đồng trở lên trong một tháng, và cái này đó nó gọi là calendar month, tức là trong một cái tháng lịch đó anh, tức là một tay tới 30 hoặc là 31 tay đó anh, là trong cái thời hạn đó mà nếu mà cái người nhân viên đó mà làm trên 450 đồng á, là mình phải bắt buộc mình phải đóng tiền hưu bổng trên cái số tiền lương mà thông thường của họ trong cái tháng đó. Có cái trường hợp ngoại trừ đó là nếu mà những em bé làm việc mà nhỏ tuổi đó, là tức là dưới 18 tuổi, hoặc là làm việc nội trợ, làm việc nhà đồ đó, là tức thí dụ như là người mà ở làm việc nội trợ như là nanny đồ đó, thì đó là cái số tiền là đó là 30 tiếng, nếu mà dưới 30 tiếng trở xuống á, là không phải đóng shipper cho họ. Thì cũng xin lưu ý là có một số cái dạng mà gọi là contractor thì cũng có thể là cũng phải được coi như là nhân viên của mình đó anh, mặc dù là họ có số ABN, thì cái đó mình cũng phải xem xét, tại vì nó có những cái contractor đó. Cái quan trọng là cũng xin lưu ý đây á, cái người mà làm việc công nhân coi như định nghĩa là công nhân viên của mình để mà cho cái lịch shipper này đó, là không cần biết là họ làm full time, part time hay là casual, miễn sao mà trong cái thời gian đó, mà trong cái tháng đó mà họ làm trên 450 đồng là mình là áp dụng đó. Và cái người đó không hẳn là phải là công thường trú nhân của Úc nữa, mà có thể là một cái người temporary resident, tức là người tạm trú ở Úc, hoặc là một cái company director, tức là mình là director của cái công ty chủ nhân của mình đó, là mình cũng phải là mình được coi như là một nhân viên của công ty đó, hoặc là một người trong gia đình nếu mà làm việc trong cái business của mình và cái cơ sở làm ăn của mình, và mình có trả lương đó thì là mình cũng phải trả tiền hưu bổng. Ngoại trừ đó là một, nếu mà mình là một cái partner, trên một cái partnership, mặc dù đó là mình làm trong đó nhưng mà mình không phải là nhân viên của cái tổ hợp đó, mình chỉ là một cái người phần con là người hùng, do đó là mình không phải đóng tiền hưu bổng cho cái người partner, tức là cái trong cái partnership đó. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, thưa anh, đặc biệt là với những người giúp việc trong gia đình thì như thế nào anh? Dạ.
Dạ thì đó, nếu mà mình có mướn những người mà làm việc mà giúp việc trong gia đình, tức là làm việc cá nhân rồi việc ở đó đó anh, nếu mà những người đó làm mà trên 30 tiếng mà mình trả cho họ mà trên 450 đồng đó anh, là mình phải đóng tiền shipper. Còn nếu mà dưới 30 tiếng, tại vì cái 450 đó là áp dụng cho tất cả và những cái công nhân viên của mình, ngoại trừ những người mà giúp việc ở nhà đó, là cái họ cho cái tiền đó là phải trên 30 tiếng trở lên, thì đó là mình là được coi như là sẽ phải đóng tiền shipper cho họ đó. Những cái một số người đó là không có, mình không phải đóng tiền shipper đó, thì bao gồm là ví dụ như là những người mà không phải là thường trú nhân của Úc và làm việc cho mình ở ngoài nước Úc, hoặc là những cái người nhân viên mà làm việc qua cái dạng nó gọi là community development employment program, thì những người đó cũng không được hưởng cái tiền shipper lãnh anh. Hoặc là có những người mà làm việc cho bên quân đội đó, làm qua cái bên đó, thì đó là họ có một cái thu bổng khác nhau đó, cái dạng khác nhau, do đó là nó không có áp dụng đó. Cái reserve đó, dạ, mấy cái mà quân đội mà cũng như là dự bị đó, dạ, thì đó là không phải đóng shipper cho những người mà nhân viên của quân đội mà dự bị đó, dạ, tức là Army, Naval hoặc là Air Force Reserve, dạ.
Dạ vâng, trở lại vấn đề thì thưa anh, lúc nào thì chủ nhân phải đóng tiền hưu bổng cho nhân viên anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đó chúng tôi cũng xin nhấn mạnh đó là mình phải đóng tiền hưu bổng cho nhân viên trong mỗi tam cá nguyệt và sau 24-28 ngày của cái tam cá nguyệt đó thì là mình phải tự mình đóng vào quỹ hưu bổng. Khi mà mình đóng như vậy đó là mình không cần phải báo lại cho sở thuế mà mình chỉ đóng thẳng vào cái quỹ hưu bổng của cái nhân viên của mình. Và như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó là lực thuế họ đưa ra mới cái từ ngày 1 tháng 7 vừa qua đó là tất cả phải dùng cái super stream, tức là cái hưu bổng mà tự động hết ở trong cái mình phải đăng ký qua mạng và từ đó đó là mình phải nộp hồ sơ ba tiền mà hưu bổng đồ đó là mình phải đăng ký qua cái mạng super stream đó, và tất cả mà tiền super mình đóng cho công nhân viên của mình đó là phải qua cái mạng internet anh, qua một cái super stream. Do đó là chúng ta phải làm những cái việc đó trước cái tam cá nguyệt nó chấm dứt ra, và để từ đó đó là cái số tiền đó sẽ đi đến cho các cái tiền đó sẽ đến những cái công nhân viên của mình đúng cái ngày đó. Dạ,
dạ vâng. Trong trường hợp mà chủ nhân đóng trễ hoặc không đóng đó, thì phải làm sao thưa anh?
Thưa anh, thì nếu mà đóng trễ hoặc là mình không có đóng mà hoặc là khi mà sở thuế họ phát hiện ra đó là đó cái phần nó gọi là super guarantee charge, sẽ phải trả nhưng mà không phải trả vào cho nhân viên của mình mà trả thẳng vào cho sở thuế, thì nó bao gồm thứ nhất á, là cái số tiền mà hưu bổng mà đáng lẽ là nhân viên mình nhận được mà mình chưa nhận được. Cái thứ hai đó là sẽ phải tiền lời trên đó, thường là khoảng 10% từ cái bắt đầu cái ngày mà đúng ra là mình phải đóng mà mình không đóng, và một cái phần nữa là cái tiền mà phạt hành chính là khoảng 20 đồng cho mỗi một cái nhân viên và mỗi một cái tam cá nguyệt đó đó anh. Và không những vậy mà chúng ta cũng phải nộp cái đơn lên cho sở thuế để mà một cái thơ lên để báo cho sở thuế biết là mình không có làm đầy đủ cái trách nhiệm đó, do đó là họ sẽ dựa vào đó để mà thâu cái số tiền này. Và cái số tiền mà tức là tiền mà hưu bổng mà đáng lẽ là phải trả cho nhân viên đó thì sở thuế sẽ lấy cái tiền đó và sau đó sẽ chuyển lại cho cái quỹ hưu bổng và cộng với cái tiền lời đó là sẽ chuyển qua bên đó và sẽ chuyển thẳng vào cái tiền quỹ hưu bổng của cái người nhân viên đó thôi. Dạ cũng xin thưa ở đây là nếu mà mình là một cái director của một công ty đó mà nếu mà có những cái mà tiền mà hưu bổng mà mình không có làm đúng trách nhiệm mà trả cho nhân viên của mình đó, thông thường đó là mình phải là những cái director, tức là những cái giám đốc của những công ty đồ đó là có thể là sẽ nhận được cái giấy báo và mình có thể là mình là người phải chịu trách nhiệm về cái phần đó nữa chứ không phải là chỉ công ty thôi. Do đó là chúng ta phải cẩn thận về cái phần đó. Và như chúng tôi trình bày đó là cái super guarantee charge, tức là khi mà mình trễ nải hoặc là mình không có nộp mà bị phát hiện đó là cái số tiền mà mình trả này đó tất cả đều không được khai khấu trừ thuế, tức là cho cái lợi tức của mình. Nếu mà mình tự đóng ên á, thì cái số tiền đó mình sẽ được khai khấu trừ cái thuế trong cái thuế lợi tức hàng năm của mình. Nhưng mà nếu mà mình đóng trễ thì đó mình phải nộp cái này đó thì là mình sẽ không được xin khấu trừ thuế cho những cái chi phí, những cái tiền mà phạt hành chính hoặc là cái tiền mà đáng lẽ là nhân viên được hưởng mà mình không trả, cũng không được xin khấu trừ thuế đó. Dạ.
Dạ vâng. Là một người hoạt động trong ngành thuế trong nhiều năm rồi, thì thưa anh, những chủ nhân mà không đóng tiền hưu bổng cho nhân viên hoặc đóng trễ hạn có lẽ là những người thuộc về xí nghiệp nhỏ hay là tiểu thương này nọ, chứ còn các công ty lớn thì họ đã sổ sách rành mạch rồi, phải không thưa anh? Và có lẽ là trong trường hợp họ gặp khó khăn về tài chính và thành ra mượn bớt cái tiền hưu bổng đóng cho nhân viên vào trong cái việc vào quỹ để sử dụng, phải không anh ạ?
Dạ thưa anh, thì đó nó cũng có nhiều loại đó anh. Thì theo như cái sở thuế đó là khi mà họ đưa cái submission lên cái tên lực đó thì họ cũng có đưa ra những cái khía cạnh về mà cái những cái phần mà lý do có thể là những cái mà họ đang nghiên cứu để mà làm, để mà khuyến khích thêm người nữa để mà tự nguyện để mà đóng tiền hưu bổng cho nhân viên đó anh. Thì trong đó là bao gồm, tại vì có nhiều khi đó khi mà mình mở một cái thương vụ mình làm ăn đó thì cái công việc nó rất nhiều lắm, và nó đủ thứ hết trơn, là mình phải trả lương, mình phải lo tiền bill, tiền này tiền nọ đâu, Do đó là có khi đó là mình cũng không có nghĩ tới cái tiền mà đóng tiền hưu bổng đồ này nọ anh. Và cái thứ hai đó là có thể là cái nhiều khi đó nó mình nghĩ là mình kẹt tiền rồi cái mình nói là ok để lần tới hoặc là sau này mình sẽ trả đồ này nọ đó anh. Thì cái đó là cái mà đó là mình khuyến khích, đó là chúng ta nếu mà cái công việc của mình làm ăn và nếu mà mình cần và tí có những cái tiền mà để mà chi trả trong cái business đó, thì nếu mà mình mượn tiền nhà băng đó hoặc là mình mượn thêm để mà mình làm đó anh, thì là chúng ta được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên những cái tiền phạt đồ này nọ đồ đó là chúng ta sẽ không được khấu trừ thuế về cái phần đó, do đó nó cũng ảnh hưởng tới chúng ta. Thì ở đây thường ra là chúng tôi đó là hàng mỗi tam cá nguyệt đó là trước đó thì thường là phải nhắc nhở thân chủ mình là những cái người mà nếu mà có nhân viên làm việc đó anh, thì phải nghĩ tới cái phần đó, tại 9.5% của cái số tiền mà mình trả cho họ thì là mình phải trả trước đó. Nhất là bây giờ đó là họ có cái nó gọi là super stream á, là tất cả nhân viên của làm việc cho mình đó, khi mà mình đóng super cho họ là mình phải nộp vào cái qua cái mạng internet, qua cái portal của sở thuế. Do đó là cái những cái số tiền đó đó là những cái hoặc là một cái quỹ hưu bổng nào đó, cái portal quỹ hưu bổng nào đó, thì đó là họ biết là cái số tiền đó là đáng lẽ mình phải trả là bao nhiêu để mà nó dễ dàng mà kiểm soát của nó ra. Đối với sở thuế hoặc là những cái quỹ hưu bổng đó là họ biết là cái số tiền mình đã khai là bao nhiêu mà mình chưa đóng ra. Do đó là chúng ta cũng phải nên cẩn thận về cái phần đó. Nhiều khi đã có những cái phần mà thí dụ như là thiếu tiền thuế đồ này nọ đó, mình có thể mình điều đình với sở thuế để mà trả góp hoặc là trả giảm. Còn cái tiền hưu bổng đó là cái tiền đó là của nhân viên. Là được cái quyền lợi của nhân viên đó, do đó là mình phải cố gắng để mà mình thanh toán cái phần đó trước. Và còn cái phần mà tiền hưu ba tiền thuế mà nếu mà mình có thiếu lợi chút đỉnh đó, thì mình có thể mình điều đình với sở thuế để mà cho gia hạn đó. Dạ.
Dạ vâng. Câu chuyện thuế vụ hàng tuần đến đây cũng đã hết giờ. Dạ.
Dạ. Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chương trình chúng ta. Thank you.